vui mừng và ngỡ ngàng. Suy niệm của lịch phục vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Có một câu chuyện kể rằng khi Chúa Giêsu về trời, tất cả các thánh, các thiên thần quy tụ lại chung quanh Ngài để phỏng vấn, giống như báo chí thường phỏng vấn các tân giám mục hoặc hồng y. Các thiên thần nhìn thấy những vết thẹo trên mình Ngài, những vết đinh trên bàn tay, bàn chân, những mũi gai nhọn trên đầu, vết đòng đâm bên cạnh sườn và những vết roi bị đánh đòn phía sau lưng. Thánh Giuse mới hỏi, ắt hẳn là Ngài phải chịu đau đớn kinh khủng lắm vì sự tàn bạo của con người chứ? Chúa Giêsu trả lời, đúng vậy. Thánh Giuse hỏi tiếp, thế họ có nhận ra tình yêu của Ngài dành cho họ và điều Ngài đã làm cho họ không? Chúa Giêsu trả lời, không, chưa đâu, có thể là sau này thôi. Thánh Giuse lại hỏi, thế Ngài đã làm gì để bảo đảm rằng mọi người sẽ nhận ra? Ta đã yêu cầu ông Phêrô, Giacôbê, bà Maria và vài người khác nói lên điều đó và yêu cầu tất cả những ai nghe họ cũng phải loan truyền cho những người khác cho đến khi nào tất cả mọi người ở mọi nơi đều biết đến điều đó. Thánh Giuse đặt vấn đề. Nhưng nếu ông Phêrô, Giacôbê và bà Maria không nói với ai hết thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ trở nên mệt mỏi, nhàm chán, hoặc giả những người đến sau họ quên luôn, hoặc là họ nghe rồi quên nói lại? Ngài có dự phòng một kế hoạch nào khác nữa không? Chúa Giêsu trả lời, không, ta đã chẳng dự trù một kế hoạch khác nào cả. Ta hoàn toàn tin tưởng và trông cậy nơi họ. Bài phúc âm hôm nay theo Thánh Luca diễn tả việc Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ trong lúc họ đang sợ hãi và ngờ vực. Nhưng Chúa đã biến đổi sự sợ hãi và ngờ vực thành niềm vui và kinh ngạc. Để rồi sau cùng Chúa đã tin tưởng và trao phó sự nghiệp truyền giáo cho họ. Phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Chính anh em là những chứng nhân của những điều này. Đó là khoảng ban đêm, cái đêm sau những kinh hoàng về cái chết của Chúa, một đêm chuyển tiếp giữa sự kiện Chúa đã chết và Ngài sống lại, giữa thập giá và vinh quang, giữa quá khứ và hiện tại. Các tông đồ tụ họp nhau trong căn phòng kín đáo trên gác, cửa đóng chặt, im lặng vì sợ. Chúa Giêsu xuất hiện, các tông đồ sợ hãi. Theo Thánh Luca, họ sợ vì nghĩ là ma. Các ông kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma. Còn Thánh Gioan lại cho rằng vì sợ người Do Thái. Mỗi thánh ký diễn tả nỗi sợ hãi của các tông đồ một cách khác nhau, nhưng có nguyên nhân giống nhau. Sợ người Do Thái có nghĩa là sợ một quyền lực bắt bớ từ bên ngoài, nhưng có nguyên nhân của nội tâm. Sợ ma là nỗi ám ảnh bên trong tâm hồn, một sự trống vắng niềm tin. Nói chung, các tông đồ sợ vì họ đã kinh nghiệm riêng tư với Chúa Giêsu. Họ sợ vì mặc cảm tội lỗi như đã chối Chúa, đã chạy trốn, đã để Chúa bị chết. Tất cả đều là những nguyên nhân làm cho họ sợ hãi. Trong cả hai bản tường thuật, Chúa Giêsu đều chào các tông đồ với lời chào theo truyền thống của người Do Thái. Bình an cho anh em. Nhưng trong mạch văn của Gioan, những từ này được hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của một lời chào. Chúa Giêsu đã trấn an nỗi sợ hãi của các tông đồ tương tự như Ngài đã làm dịu trận cuồng phong bão tố trên biển. Trong Luca, những chữ này thực sự là những lời chào hỏi, làm họ phải chú ý đến sự hiện diện của Ngài ở trong phòng. Các ông đã sợ hãi khi trông thấy Ngài. Giống như những cảm xúc khác, sợ hãi là một phản ứng tâm lý đối với kinh nghiệm của chúng ta trước ngoại giới. Chúng có nguyên nhân nằm sẵn trong lòng ta và thường phóng ra phản ứng trên những người khác. Thánh Gioan cũng diễn tả như vậy khi nói rằng nỗi sợ hãi của các môn đệ đã được phóng ra trên những người Do Thái. Vì sợ người Do Thái. Thánh Luca giải thích rõ hơn. Chúa Giêsu đã hỏi, sao anh em lại hoảng hốt, sao còn ngờ vực trong lòng? Chúng ta đã hiểu, nỗi sợ hãi của các môn đệ là do sự nghi ngờ mà ra. Quả vậy, một khía cạnh nào đó chúng ta cũng thường cảm nghiệm điều này trong đời sống tinh thần của mình. Nghi nan chỉ thấy cản ngăn, vững tin nhìn thấy phăng phăng thẳng đường. Nghi nan toàn thấy đêm trường, vững tin chỉ thấy sáng trưng như ngày. Cha Anthony de Mello đã ghi lại cảm nghiệm sợ hãi và nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa như sau. Tôi sống mối quan hệ rất tốt với Chúa. Tôi trò chuyện với Ngài, cầu xin, chúc tụng, tạ ơn Ngài. Nhưng tôi cứ có cảm giác khó chịu là Ngài muốn tôi nhìn vào mắt Ngài. Nhưng tôi không nhìn. Tôi chỉ nói và nhìn ra nơi khác nếu tôi cảm thấy như thể Ngài đang nhìn tôi. Tôi thường xuyên nhìn ra nơi khác như thế vì tôi sợ. Tôi nghĩ rằng cặp mắt Ngài sẽ tố giác tôi về những tội lỗi nào đó chưa chừa được. Hoặc là cặp mắt đó sẽ đòi hỏi tôi phải làm điều gì đó. Cuối cùng, một ngày kia, tôi thu hết can đảm và nhìn lên. Không có tố giác. Chẳng có đòi hỏi, cặp mắt ấy chỉ muốn nói, cha yêu con. Tôi nhìn lại nữa, cũng vẫn lời nhắn nhủ ấy, cha yêu con. Tôi bước ra ngoài, và như Thánh Phaolô xưa, tôi khóc. Chúa Giêsu đã nói lên nguồn gốc của sự sợ hãi là nghi ngờ. Sợ hãi và nghi ngờ là hai mặt của một vấn đề. Và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu đã biến đổi sợ hãi và nghi ngờ trở nên an bình và vui tươi. Ngài đã đưa tay chân cho họ xem và rờ vào vết thương của Ngài. Điều này trong phúc âm của Gioan chỉ xảy ra với Tôma mà thôi. Thánh Luca diễn tả sự biến đổi này một cách khéo léo và tài tình như sau. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. Đang trong tâm trạng hỗn độn, nghi ngờ và lo sợ, các môn đệ lại phải đối diện với một thực tại siêu phàm quá sức tưởng tượng. Họ nhìn thấy Chúa Giêsu đã sống lại. Người bình dân gọi điều lạ lùng này là quá trí, tức là vượt quá trí hiểu, trí tưởng tượng của loài người. Họ đã thực sự trông thấy Thiên Chúa sống động, nhưng điều này vĩ đại quá, làm họ chưa dám tin vào con mắt trần gian của mình. Điều này cũng không thể nào xảy ra được so với sự hiểu biết nông cạn của họ. Vì thế, họ chưa dám tin. Tâm trạng này lại được diễn tả trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ mà tác giả cũng được coi là của Luca. Chúng ta thấy Phêrô và Gioan vừa bước vào cổng đền thờ, liền gặp một người què được bạn bè khiêng tới mỗi ngày để xin ăn. Vừa gặp hai ông, anh què xin các ngài giúp đỡ. Các môn đệ không có tiền, nhưng Phêrô đã cho anh một điều còn quý giá hơn tiền bạc. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Phêrô chạm đến anh và chữa anh què được lành. Quá vui mừng, anh nhảy nhót sung sướng, chạy đi đây đó. Mọi người vây quanh lại trong kinh ngạc, có lẽ đầy sợ hãi nữa vì điều lạ lùng vĩ đại đã xảy ra trước mắt họ một cách không thể ngờ được. Quá trí, họ quá ngỡ ngàng và kinh ngạc đến độ khó mà tin được vào con mắt của mình. Người què bị tàn tật từ khi mới sanh, nhưng bây giờ sau khi Phêrô chỉ nói vài câu, anh đã không còn què nữa. Rồi Phêrô bắt đầu rao giảng về Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu chết, sau ba ngày đã sống lại, hiện ra với các ông. Các ông đã chứng kiến tất cả những điều lạ lùng xảy ra như mọi người cũng đang thấy. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Một câu chuyện khác cũng xảy ra tương tự như vậy. Luca nói về Phêrô đang ở trong tù. Các bạn hữu của Phêrô quy tụ lại với nhau để cầu nguyện cho ông được ra khỏi tù. Lời cầu nguyện của họ sẽ được chấp nhận. Giữa đêm khuya, một thiên thần đến dẫn Phêrô ra khỏi nhà tù. Phêrô đi thẳng đến nhà bạn hữu của ông. Ngài gõ cửa. Một người tớ gái đi ra cửa đã nhìn thấy Phêrô. Giống như các môn đệ trong bài phúc âm hôm nay, nàng rất đỗi kinh ngạc. Trong niềm vui, thay vì mở cửa và mời Phêrô vào, nàng chạy vào trong nhà báo tin cho mọi người biết Phêrô đang đứng ngoài cổng. Họ đang cầu nguyện cho Phêrô, nhưng thay vì tin vào lời cầu nguyện của mình, họ đã trả lời với cô, đồ khùng. Trong khi đó, Phêrô tiếp tục đập cửa. Mở cổng ra, thấy ông, họ ngỡ ngàng vì chứng kiến một điều vượt quá trí khôn của con người. Phép lạ quá vĩ đại cũng làm chúng ta vui mừng quá trí đến độ ngỡ ngàng. Cảm xúc ngỡ ngàng trước những mầu nhiệm siêu việt hay thực tại linh thiêng làm con người chưa dám tin vào con mắt trần gian, trí hiểu biết hay sự nhận thức nông cạn của mình. Đó là kinh nghiệm đã xảy ra cho các môn đệ khi xưa và cho cả chúng ta ngày nay. Một người đã được ơn trở lại với niềm tin Kitô giáo kể lại rằng, sau khi theo đạo, những người bạn vô tín ngưỡng đã đến chất vấn anh. Họ nói với anh rằng, tôi nghe tin anh mới gia nhập đạo Công giáo, có đúng vậy không? Anh ta trả lời, phải. Họ hỏi, như vậy anh phải hiểu biết rất nhiều về Đức Kitô, hãy nói cho chúng tôi biết Ngài đã sinh ra ở quốc gia nào. Anh trả lời, tôi không biết. Ngài đã chết năm nào? Anh trả lời, tôi không biết. Vậy anh có thể nói cho chúng tôi biết vài điều về giáo lý của Ngài, vài phép lạ hay làm thế nào Ngài đã sống lại từ cõi chết được không? Anh trả lời, tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn rằng anh phải biết tí gì về người đã tự xưng là Đức Kitô chứ? Anh trả lời, các anh nói đúng. Tôi rất xấu hổ vì biết rất ít. Nhưng điều tôi thực sự biết, đó là 3 năm vừa qua, tôi đã là một người nghiện rượu và bị mang nợ. Gia đình tôi tan rã. Vợ tôi và con cái phải khiếp sợ vào mỗi buổi tối khi tôi trở về nhà. Tôi đã tuyệt vọng, nhưng tôi đã dâng hiến tâm hồn tôi cho Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của tôi. Bây giờ tôi đã bỏ rượu, trả hết nợ, vợ chồng tôi yêu thương nhau như thuở nào. Tất cả điều này Đức Giêsu Kitô đã làm cho tôi, đấy là điều duy nhất tôi biết. Những chuyện không thể ngờ và không thể tin được như thế vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Hãy mở mắt tâm hồn ra mà đón nhận. Câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra sau khi sống lại và những điều các tông đồ đã làm chứng nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô phục sinh vẫn còn đang hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy tìm kiếm và để Ngài biến đổi nỗi sợ hãi và ngờ vực của chúng ta trở thành vui mừng và ngỡ ngàng.